Thư đáp Tăng Thiên Du. Phụ thư hỏi: Lúc tôi ở Trường Sa, được thư của lão sư Viên Ngộ nói ông lúc tuổi già tham thiền sở đắc rất là kỳ dĩ. Tôi nhiều lần nghĩ đến điều đó, nay đã 8 năm rồi, thương hận chưa được đích thân nghe lời dạy bảo, thật biết bao ngưỡng mộ. Tôi từ ấu niên đã phát tâm tham lễ các bậc tri thức, cúi đầu đảnh lễ hỏi đến việc này. Từ tuổi trưởng thành về sau, vì việc hôn nhân và quan chức sai khiến nên việc dựng công chẳng được thuần nhất. Từ đó đến ngày nay, tuổi đã già rồi, đối với điều chưa được học hỏi thường tự hổ thẹn, thở than, lập chí phát nguyện, nếu chẳng ngộ thì thôi. Bằng ngộ thì phải thân chứng đến chỗ đại thôi nghĩ của người xưa mới thôi. Tâm này tuy chưa từng có một điểm lui sụp, nhưng tự biết công phu chưa được thuần nhất, có thể nói là chí nguyện lớn mà lực lượng nhỏ vậy. Trước đây tôi có thống thiết thỉnh cầu lão sư Viên Ngộ khai thị. Lão sư đã dạy cho tôi 6 đoạn pháp ngữ. Đoạn đầu tiên chỉ thẳng việc này, sao nêu ra 2 công án núi Tu Di và buông xuống đi của Dân Môn và Triều Châu. Ngài bảo suốt ngày âm thầm thường giữ nghi tình, lâu ngày ắt được ngộ nhập. Tâm ngài từ bi thiết tha đến thế, ngặt gì tôi quá ngu dại. Nay may mắn các việc trần duyên của Tư gia đều xong cả, rảnh rang không bận việc gì, cũng chính là lúc tôi thống thiết tự cố gắng để thỏa mãn, đền đáp lại cái chí nguyện ban đầu. Nhưng còn hận chưa được gần gũi để nghe lời ngài dạy bảo. Một đời bê bối đã cặn kẽ trình bày, chắc ngài có thể soi thấu được tâm này, ngưỡng mong nhận được lời răn nhắc. Hằng ngày tôi phải dụng công như thế nào, ngõ hầu chẳng lạc vào lối khác, ngay thẳng khế ngộ tự tánh. Tới ra như thế cảm thấy rất hổ thẹn, nhưng tỏ lòng thành thật chẳng dám giấu giếm. Xin ngài lượng tình thương xót cho, kính bái. Thư đáp Tăng Thiên Du. Theo như ông đã trình bày, từ ấu niên cho đến lúc làm quan, ông đã từng tham lễ các bậc đại tông sư. Thời tráng niên, ông bị khoa cử, hôn nhân, quan chức chi phối, lại bị các sự hiểu biết và thói quen xấu xa thắng thế, nên công phu không thể thuần nhất được, và ông cho đó là một cái tội lớn. Ông lại hay thiết tha nghĩ đến thế gian vô thường, các pháp hư huyễn, không có chút gì gọi là vui, mà chuyên tâm muốn tham cứu một đoạn đại sự nhân duyên này. Như thế rất hợp lòng tôi. Song đã là kẻ sĩ, sống nhờ lộc vua, thì khoa cử, hôn nhân, quan tước là những điều ở thế gian không ai tránh khỏi, và cũng không phải là cái tội của ông. Vì một chút tội nhỏ mà sinh lòng lo sợ lớn, nếu chẳng phải do nhiều kiếp từ vô thủy đến nay đã từng thân cận bậc thiền tri thức chân chánh, quân tập sâu xa, chủng trí bát nhã, thì đâu được như thế. Những điều mà ông cho là cái tội lớn đó, hiền thánh cũng chẳng tránh được. Song đã biết đó là pháp hư huyễn, chẳng phải cứu cánh, mà hồi tâm vào trong cửa này, dùng nước trí bát nhã, nghi tình, rửa sạch cấu nhiễm, ngay dưới chân cắt đứt tất cả tâm phan duyên, không cho tương tục nữa là đủ rồi. Không cần nhớ trước nghĩ sao vậy, đã nói hư huyễn thì lúc làm cũng huyễn, lúc thọ cũng huyễn, lúc mê cũng huyễn, lúc giác cũng huyễn, quá khứ, hiện tại, vị lai, thảy đều là huyễn. Hôm nay biết lỗi thì dùng thuốc huyễn để trị cái bệnh huyễn. Nếu lành bệnh, ắt thuốc cũng bỏ, người thì vẫn y như cũ, chỉ là người xưa kia thôi. Nếu đặt ra có người thật, có pháp thật, ấy là kiến giải của tà ma ngoại đạo vậy, mong ông hãy suy xét kỹ. Chỉ cần tham mãi như thế thì luôn luôn ở trong thắng tịnh, nhất là không được quên 2 công án núi Tu Di và buông xuống đi. Chỉ cần trong tâm chân thật tham cứu đi, việc đã qua không cần lo sợ, cũng không cần suy nghĩ, vì suy nghĩ lo sợ đều là chướng đạo. Chỉ cần phát đại thệ nguyện được gặp bậc thiền tri thức, ngay dưới một lời liền dứt sanh tử, chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác, nối huệ màn Phật, hầu đền đáp thâm ân to tát của chư Phật. Nếu như thế thì lâu ngày không có lý gì mà không ngộ. Phải biết Hiện tại đồng tử lúc ở trước ngài Văn Thù phát tâm trải qua 110 thành. Tham vấn 53 vị thiền tri thức, sau cùng đến chỗ Đức Di Lặc. Trong khoảnh bốn ngón tay, tức thì quên hết các pháp môn đã đắc từ các bậc thiền tri thức trước, nghĩa là ngộ. Lại theo lời Đức Di Lặc dạy, nghĩ muốn thân cận ngài Văn Thù. Ngay lúc ấy, ngài Văn Thù từ xa duỗi cánh tay mặt qua 110 do tuần đến xoa đầu Thiện Tài và bảo: lành thay, thiện nam tử. Nếu lìa tính căn thì tâm yếu kém, lo âu ăn năn, công hạnh chẳng được đầy đủ, lui sụt sự cần mẫn tinh chuyên. Đối với một thiện căn tâm sanh trụ trước, ít được công đức bèn cho là đủ, là chẳng khéo phát khởi hạnh nguyện, chẳng được thiền tri thức nhiếp hộ, cho đến chẳng thể biết rõ pháp tánh như vậy, chỉ thú như vậy, pháp môn như vậy, sở hành như vậy, cảnh giới như vậy. Đối với những năng lực như cái biết cùng khắp, cái biết đủ thứ, cái biết triệt để, thấu triệt thâm sâu, diễn giải, phân biệt, ngộ giải, chứng đắc, thảy đều chẳng được. Ngài Văn Thù dạy Thiện Tài như thế. Thiện Tài ngay dưới lời nói này liền thành tựu vô lượng pháp môn, đầy đủ vô lượng quang minh đại trí, vào cửa phổ hiền. Ở trong một niệm thấy hết các vị thiền tri thức, số nhiều như di trần trong tam thiên đại thiên thế giới, và được thân cận cung kính cúng dường tòa giáo. Được trí niệm chẳng quên, trang nghiêm giải thoát. Nơi một lỗ chân lông đi một bước, cho đến vào tất cả quốc độ bằng lỗ chân lông của ngài Phổ Hiền. Siêu diệt số thế giới cõi Phật, nhiều như di trần bất khả thuyết, bất khả thuyết. Đồng như Phổ Hiền, đồng như chư Phật, cõi đồng, hạnh đồng và giải thoát tự tại, cả thảy đều đồng, không hai không khác. Lúc ấy mới có thể chuyển ba độc tham sân si thành ba tụ tình giới, chuyển sáu thức thành sáu thần thông, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển vô minh thành đại trí. Những điều kể trên chỉ ở tại một niệm chân thật cuối cùng của đương nhân mà thôi. Như thế Thiện Tài ở chỗ Đức Di Lặc, trong khoảnh khắc bốn ngón tay, còn có thể bỗng quên tam muội sở chứng của các thiện tri thức, huống là những ác nghiệp tập khí hư ngụy từ vô thủy ư? Nếu cứ cho các tội đã làm khi trước là thật, thì cảnh giới trước mắt hiện nay cũng phải thật có, cho đến quan chức phú quý ân ái thảy đều là thật. Đã là thật thì địa ngục thiên đàng cũng là thật, phiền não vô minh cũng là thật, người tạo nghiệp cũng thật, người chịu quả báo cũng thật, pháp môn đã chứng cũng thật. Nếu kiến giải như thế thì tận đời vị lai cũng không có người nào Phật thừa, và các phương tiện của chư Phật, chư Tổ trái lại trở thành vọng ngữ cả. Theo lời ông nói, lúc gửi thư này, ông đã đốt hương lễ bái trước Phật, Tổ, và từ xa hướng về am này cúi lạy rồi mới gửi. Ông thành tâm chí thiết đến thế, chúng ta tuy cách nhau không xa mà chưa có dịp giáp mặt đàm luận. Hôm nay sở dĩ ý tự nhiên nghĩ, tay tự nhiên viết, bất giác dông dài như thế này, đó chẳng qua cũng là xuất phát từ lòng chí thành, chẳng dám có một lời một chữ dối gạt nhau. Nếu như tôi dối ông, cũng là tự mình dối vậy. Tôi còn nhớ Thiện Tài tham kiến Bà La Môn tối tịch tịnh được chí thành giải thoát. Chư Phật, Bồ Tát quá khứ, hiện tại, vị lai đối với vô thượng Bồ Đề đã không lui sụp, sẽ không lui sụp, hiện không lui sụp. Phàm hễ cầu điều gì cũng được thành tựu viên mãn, là điều do chí thành mà được. Ông đã cùng với Ghế Trúc, Bồ Đoàn làm bạn, chẳng khác nào Thiện Tài gặp Bà La Môn tối tịch tịnh. Lúc gửi thư đến Dân Môn này, ông còn đối trước Phật, Tổ và từ xa lễ lại rồi mới gửi, và tha thiết muốn nhận được thư của tôi. Đó là sự chí thành tột bực vậy. Hễ tin nhau thì hãy thực hành công phu như thế, tương lai nhất định sẽ thành tựu viên mãn vô thượng Bồ Đề, không sai vậy. Thư đáp Tăng Thiên Du. Ông xuất thân dòng dõi phú quý mà chẳng bị phú quý trói buộc, nếu chẳng phải đời trước gieo trồng chủng trí bát nhã, đâu thể được như vậy. Chỉ e ông quên ý này, bị thông minh lanh lợi chướng ngại, dùng cái tâm có sở đắc để cầu pháp vô sở đắc, nên chẳng thể ở nơi nguồn gốc cho một dao cắt đứt. Ngay đó thôi nghĩ như cổ nhân vậy. Bệnh này chẳng riêng sĩ phu, mà tán sĩ tham học lâu năm cũng mắc phải. Họ phần nhiều không chịu ở nơi ít phí sức làm công phu, chỉ dùng ý thức thông minh so đo, suy nghĩ để hướng ngoại tìm cầu. Nên dù chợt nghe thiện tri thức trước mặt khai thị về bổn phận, vượt ra ngoài phạm vi ý thức thông minh so đo, suy nghĩ, thì cũng để thoáng qua mất. Lại tưởng cổ đức có pháp thật cho người. Ngài Nham Đầu 828-887 nói: buông vật là cao, chạy theo vật là thấp. Phải biết cương yếu của thiền tông, cần nên biết cú, ngữ. Thế nào là cú? Khi chẳng nghĩ điều gì là chánh cú, cũng gọi là lịch lịch, rõ ràng. Cũng gọi là tỉnh tỉnh, cũng gọi là thế ấy. Đem cái thế ấy đó để phá tan tất cả thị phi. Nhưng mới nói thế ấy thì chẳng phải thế ấy rồi. Cho nên gặp cú quét cú, gặp phi cú quét phi cú, giống như một đống lửa hồng, đụng gì cũng cháy, đâu thể có chỗ dựa. Sĩ phu thời nay phần nhiều đem suy nghĩ so đo làm nơi nương náu, mới nghe lời nói thế ấy bèn cho là lọt vào ngoan không. Khác chi chỉ vì nghi sợ ghe chìm mà đã vội nhảy xuống nước trước để bị chết đuối, thật rất đáng thương xót. Gần đây tôi có đến Giang Tây gặp Lữ cư nhân. Cư nhân từ lâu đã lưu tâm đến tổ sư thiền này và cũng mang cùng một bệnh ấy. Ông ta đâu chẳng phải là người không thông minh ư? Tông cảo tôi có hỏi ông ta: ông sợ rơi vào không? Vậy ông có biết được người sợ đó là không hay là chẳng không? Thử nói xem. Ông ta ngẫm nghĩ muốn tìm câu trả lời. Lúc ấy tôi liền hét cho một tiếng. Cho đến ngày hôm nay ông ta vẫn còn mờ mịt, dò xét mặt mũi chẳng được. Đó là vì trước kia đã ôm cái tâm cầu ngộ, tự làm chướng nàng, chứ chẳng do việc gì khác. Này ông hãy thực hành công phu tham thiền như thế, lâu ngày chày tháng tự nhiên sẽ được đến nơi. Nếu muốn đem tâm chờ ngộ, đem tâm chờ thôi nghĩ, thì dù tham mãi đến Di Lặc hạ sanh cũng chẳng thể ngộ, cũng chẳng thể thôi nghĩ, trái lại càng thêm mê muội mà thôi. Hòa thượng Bình Điền nói: thần quan bất muội, vạn cổ quy du, nhập thử môn lai, mạc tồn tri giải. Dịch nghĩa: thần quan chẳng phải sáng tối, luôn luôn chiếu soi vạn cổ. Những ai muốn nhập cửa này cần phải quét sạch tri giải. Cổ đức nói: việc này chẳng thể dùng hữu tâm cầu, chẳng thể dùng vô tâm đắc, chẳng thể dùng ngôn ngữ tạo, chẳng thể dùng im lặng thông. Trên đây là những lời tha thiết bậc nhất để dạy bảo hậu học mà thường thường người tham thiền chỉ đọc qua rồi thôi, không chịu xét nét kỹ lưỡng xem đó là đạo lý gì. Nếu là người có chí khí, vừa nghe nói đến liền ngay đó đem bảo kiếm Kim Cương Dương chém một nhát đứt bốn sợi xiềng xích này. Bốn sợi xiềng xích là hữu tâm, vô tâm, nói, nín. Như vậy thì đường sanh tử đứt, đường phàm thánh cũng đứt, so đo suy nghĩ cũng đứt, đắc thất thị phi cũng đứt. Dưới gót chân người ấy sạch trơn, không còn gì để nắm, há chẳng khoái thay, há chẳng sướng thay. Xưa kia hòa thượng Quán Khê lúc đầu tiên đến thăm học Lâm Tế, Lâm Tế vừa thấy ngài liền xuống thiền sàng, thình lình chụp ngay ngực ngài. Quán Khê buộc miệng nói: lãnh rồi, lãnh rồi. Lâm Tế biết ngài đã ngộ liền buông ra và cũng không nói thêm một tiếng nào. Ngay lúc ấy Quán Khê làm sao suy nghĩ so đo mà trả lời được. Từ xưa đến nay thật ít có người nêu được cái gương như thế, mà người đời nay lại sơ sót chẳng để ý đến việc này. Quán Khê lúc đầu nếu sẵn tâm đợi ngộ, chờ chứng đợi thôi nghĩ, thì đừng nói bị Lâm Tế chụp ngực liền ngộ. Cho dù có trói quách ông ta lại, dắt đi giáp vòng tứ thiên hạ, cũng chẳng thể được ngộ, cũng chẳng thể được thôi nghĩ. Những cái thường hay so đo sắp đặt ấy là tình thức, tùy theo sinh tử trôi nổi cũng là tình thức, sợ hãi kinh hoàng cũng là tình thức. Thế mà nay người tham học chẳng biết đó là bệnh, mà lại cứ mãi mê lặng hợp trong đó. Trong kinh gọi đó là tu hành theo thức chẳng theo trí, do đó che khuất cái bản địa phong quang, cái bản lai diện mục. Nếu một khi buông xuống được những so đo suy nghĩ, bỗng nhiên trượt chân, dẫm nhầm lỗ mũi, kiến tánh, thì tình thức, tức là chân không diệu trí, chẳng còn trí khác để đắc. Nếu có sợ đắc, sợ chứng nào khác thì không đúng rồi. Những người lúc mê thì gọi phương Đông làm phương Tây, đến khi ngộ thì chính phương Tây ấy tức là phương Đông, chẳng có phương Đông nào khác. Cái chân không diệu trí này tuổi thọ bằng hư không. Trong hư không kia, liệu có một vật nào làm chướng ngại được nó chăng? Dù chẳng bị một vật chướng ngại mà nó cũng không ngại các vật qua lại trong đó. Cái chân không diệu trí này cũng vậy. Những sanh tử, phàm thánh, nhơ sạch, dính nó một chút cũng chẳng được. Dù dính nó chẳng được mà nó cũng không ngại sanh tử, phàm thánh qua lại trong đó. Như thế mà tin được nổi, thấy được suốt, mới là người ra vào sanh tử được đại tự tại, mới có ít phần tương ưng với hai công án buông xuống đi và núi tu di. Nếu không thì cứ gánh vác tòa núi tu di đi hành cước khắp nơi, kể rõ cho người bác sáng đi. Thư đáp Tăng Thiên Du. Bàn Quẩn nói, chỉ cần bỏ hết các thứ hiện có, đừng đem vào cái mà mình không có. Hành hai câu này thì một đời tham học tất đã xong vậy. Ngày nay có bọn ngoại đạo trọc đầu, mắt mình chưa sáng mà cứ dùng cái lời chết cứng để dạy người thôi đi, nghĩ đi. Nếu thôi nghĩ như thế, đến ngàn Phật ra đời cũng thôi nghĩ chẳng được, lại càng khiến cho tâm mê muội. Họ còn dạy người tùy duyên ứng phó, mặc chiếu quên tâm, quên tâm mặc chiếu, chiếu đi chiếu lại, ứng tới ứng lui, lại càng thấy mê muội, không biết đến lúc nào mới xong. Thật là làm mất hết phương tiện của tổ sư, lầm chỉ dạy người, khiến người uổng qua một đời. Họ còn dạy người việc này chớ màng đến, cứ như thế nghĩ đi. Nghĩ được đến tình niệm chẳng sanh, đến lúc ấy chẳng phải mờ mịt vô tri, mà ngay đó là tỉnh tỉnh rõ ràng. Bọn này thật độc hại, làm mù mắt người chẳng phải là việc nhỏ. Tôi thấy họ chẳng xem họ là con người. Bọn họ tự mình mắt chẳng sáng, chưa ngộ, chỉ đem lời trong kinh sách ra y theo đó dạy người, đọa vào văn tự. Cái ấy làm sao dạy được? Nếu tin bọn họ thì muôn kiếp tham chẳng được, vì tổ sư thiền là bất lập văn tự. Tôi bình thường không phải không dạy người tọa thiền hướng vào chỗ tĩnh lặng để làm công phu, nhưng đó là tùy bệnh cho thuốc, chứ thật ra không có gì để chỉ thị người. Cũng như Hòa Thượng Hoàng Bá nói, thiền tông ta từ trước trao truyền đến nay chẳng từng dạy người cầu tri cầu giải. Nói hai chữ học đạo cũng chỉ là lời tiếp dẫn mà thôi. Song đạo cũng không thể học, ý toan học đạo lại trở thành mê đạo. Đạo chẳng phương sở gọi là tâm đại thừa. Tâm này chẳng ở trong, ngoài và chính giữa, thật không có nơi chốn, nhất là không được khởi tri giải. Chỉ nói với ông rằng chỗ tình lượng hiện tại là đạo. Tình lượng nếu sạch thì tâm thể trùm khắp mười phương. Đạo này thiên chân vốn không danh tự, chỉ vì người đời chẳng biết mà mê theo tình thức. Do đó chư Phật ra đời nói rõ về việc này, sợ người không rõ nên phương tiện đặt tên là đạo. Không nên chấp thật danh tự mà sanh tri giải. Nãy giờ đề cập đến đó là bọn mắt mù dùng lời bậy bạ dạy người, vì họ vẫn lầm mắt cá làm minh châu. Là kẻ dạy người chấp lấy danh tự mà sanh tri giải, kẻ dạy người tùy duyên ứng phó, đó là kẻ chấp cái giác chiếu soi mà sanh tri giải. Kẻ đem lời chết cứng dạy người thôi đi nghĩ đi, đó là người giữ lấy cái công trình quên tâm mà sanh tri giải. Dù thôi nghĩ đến vô giác vô tri giống như gỗ đá, mà đến lúc ấy chẳng phải mờ mịt vô tri, đó cũng là kẻ dựng lầm lời nói phương tiện mở trói mà sanh tri giải. Kẻ dạy người tùy duyên quán chiếu, đừng cho ác giác sanh khởi, đó là kẻ nhận lấy tình thức của hài cốt mà sanh tri giải. Kẻ dạy người chỉ cần phóng khoáng tự tại, chớ màng đến việc sanh tâm động niệm, vì niệm khởi niệm diệt vốn không có thực thể. Nếu chấp là thật thì tâm sanh tử sanh khởi, đó là kẻ giữ lấy cái thể tự nhiên, cho là pháp cứu cánh mà sanh tri giải. Các bệnh kể trên chẳng phải lỗi của người học đạo, mà đều do các tông sư mắt mù chỉ dạy tầm bậy mà thôi. Ông đã tự ở nơi thanh tịnh giữ cái tâm hướng đạo kiên cố chân thật, chớ lo công phu thuần nhất hay không thuần nhất, chớ nên đem ngôn cú của người xưa chất thành cái tháp. Hết lớp này đến lớp khác uổng dùng công phu, không biết đến lúc nào mới xong. Chỉ cần chú tâm ở một chỗ, khi thời tiết nhân duyên đến thì tự nhiên nghi tình bùng dở, muốn không ngộ cũng chẳng được. Hỏi: chẳng khởi một niệm có lỗi hay không? Đáp: lỗi bằng núi tu di. Hỏi: lúc một vật chẳng đem đến là thế nào? Đáp: buông xuống đi. Chỗ này cái nghi chẳng phá dở thì phải ở chỗ này tham mãi, chớ nên tự sanh nhánh lá. Nếu ông tin được lời tôi thì cứ như thế tham đi, chẳng còn Phật pháp nào khác để dạy người. Bằng tin không nổi, mặc tình hỏi khắp người thiên hạ, một hồ nghi thêm một hồ nghi. Thư đáp Tăng Thiên Du. Đọc kỹ thư mới biết ông trong bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi, không có lúc nào công phu gián đoạn, chẳng bị công vụ bận rộn đoạt mất. Lúc ở trong dòng thác lũ của thế sự cũng luôn tự tỉnh giác, không buông lung, đạo tâm càng ngày càng kiên cố, như thế rất hợp lòng tôi. Nhưng trần lao thế gian như lửa cháy hừng hực, biết đến bao giờ mới tắt? Phải ngay trong chỗ náo động mà chẳng quên việc tham cứu. Trước kia để tâm nơi chỗ tĩnh lặng thì nay phải dùng tâm ở chỗ náo động. Nếu ở chỗ náo động chẳng đắc lực thì có khác nào chưa từng dụng công phu nơi tĩnh lặng. Việc ông tự than do có ác duyên kiếp trước mà nay phải chịu quả báo này, thế thì không đúng. Nếu ông nghĩ như thế là chướng đạo vậy. Cổ đức nói: theo dòng dần được tánh, chẳng buồn cũng chẳng vui. Duy Ma Cật nói: ví như cao nguyên đất khô chẳng sanh hoa sen, mà nơi bùn lầy ẩm thấp mới mọc hoa này. Phật nói: tự tánh chẳng giữ chân như, tùy duyên mà thành tựu tất cả pháp. Lại nói: tùy duyên cảm ứng khắp mọi nơi, mà thường ở tại tòa Bồ Đề. Như vậy há dối trá ư? Nếu cho chỗ tĩnh lặng là phải, chỗ náo động là chẳng phải, ấy là hoại tướng thế gian mà cầu thực tướng, lìa sanh diệt mà cầu địch diệt. Ngay lúc thích tĩnh lặng, ghét náo động chính là lúc nên dùng công phu. Bỗng nhiên ở chỗ náo động đụng ngã cái tin tức của lúc tĩnh lặng, dở nghi tình, thì cái sức mạnh hơn lúc ngồi im lặng trên bồ đoàn gấp vạn ức lần. Hãy nghe lấy lời tôi, chắc chắn không lừa gạt ông đâu. Lại nữa, ông lấy hai câu của Bàn Quẩn làm châm ngôn trong lúc đi đứng nằm ngồi là tốt nhất. Nếu đang lúc náo động mà sinh lòng chán ghét, đó là tự làm nhiễu loạn tâm mình. Nếu lúc động niệm chỉ cần nhớ đến hai câu của Bàn Quẩn thì như lúc bệnh nóng được uống thuốc mát vậy. Ông là người đại trí tuệ, đã đủ niềm tin quyết định dụng công trong chỗ tĩnh lặng lâu ngày rồi, nên tôi mới dám nói lời này. Còn đối với người khác tôi không nên nói. Nếu nói lời này với kẻ tăng thượng mạng, nghiệp thức mang mang, ác sẽ làm nặng thêm gánh ác nghiệp cho họ. Các thứ bệnh trong thiền môn ở thư trước tôi đã trình bày, không biết ông đã lý hội kỹ càng chưa? Thư đáp Tăng Thiên Du. Thư ông nói rằng ngoài dứt các duyên, trong tâm không lay động là cửa phương tiện có thể vào đạo. Mượn cửa phương tiện để vào đạo thì được, nếu nắm phương tiện chẳng buông thì trở thành bệnh. Thật đúng như lời ông nói, sơn tăng này đọc xong vui mừng biết bao. Ngày nay tông sư ở các nơi nắm lấy phương tiện chẳng buông cho là pháp thật, dùng để chỉ dạy người, thế nên làm mù mắt người chẳng ít. Do đó sơn tăng cần phải phân biện tà chánh để cứu giúp họ. Thời gần đây ma mạnh pháp yếu, người chấp trạm nhập hợp trạm, cho là cứu cánh nhiều không kể xiết. Còn người nắm phương tiện chẳng buông làm tông sư cũng nhiều như hàng xa. Sơn tăng lúc gần đây thường đem hai hạng người này nói với các thiền giả: Thật chính là đúng như thư ông đã nói vậy. Nếu chẳng phải ông lưu tâm trong Bát Nhã, niệm niệm không gián đoạn, thì không thể nào thấu suốt cái phương tiện đặc biệt của chư thánh thuở xưa. Ông đã nắm được cái cán rồi, đã nắm được cán trong tay rồi, còn lo gì mà chẳng bỏ cửa phương tiện để vào đạo ư? Chỉ cần thực hành công phu như thế này, như xem những ngôn cứu sai biệt trong kinh điển và ngữ lục của người xưa, cũng chỉ thực hành công phu như thế. Nhưng những công án núi tu di buông xuống đi, con chó không Phật tánh, thoại đầu cây gậy, một hớp hết nước Tây Giang, cây bách trước sân, cũng chỉ thực hành công phu như thế. Vậy không được sanh cái tri giải nào khác, cầu cái đạo lý nào khác để làm tài năng khéo léo. Ông có thể ở trong lúc công việc vội gấp mà luôn luôn thực hành công phu như thế. Nếu đạo nghiệp không thành tựu thì Phật pháp không linh nghiệm vậy. Xin ông hãy nhớ cho. Thưa ông nói, ban đêm chim bao thấy đốt nhang vào thất của Sơn Tăng rất thông thả. Về việc này, ông không nên cho là mộng, mà hãy cho là nhập thất chân thật. Cũng như công án Xá Lợi Phất hỏi Tu Bồ Đề. Trong mộng nói, sáu ba la mật so với lúc thức nói là đồng hay là khác? Tu Bồ Đề đáp, nghĩa này rất thâm sâu, tôi không thể nói. Trong hội này có đại sĩ Di Lặc, ông hãy qua hỏi Ngài. Ôi, thật quá lòng vòng. Ngài Thuyết Đầu nói, khi ấy nếu chẳng bỏ qua thì nên theo đó cho một dù. Ai tên Di Lặc? Ai tên Di Lặc? Liền thấy băng tan ngói bể. Ôi, Thuyết Đầu cũng lòng vòng quá. Có người nói, cũng như Tăng Thiên Du lúc mới mộng thấy vào thất của Sơn Tăng, thử nói xem lúc mộng với lúc thức là đồng hay khác. Sơn Tăng bèn nói với họ rằng, ai là người vào thất, ai là người vào thất, ai là người mộng, ai là người nói về việc mộng, ai là người chẳng cho là mộng, ai là người thật vào thất. Ôi, cũng lòng vòng quá đi.
Thư đáp Tăng Thiên Du, bức thư thứ 6. Thư đến tôi đọc kỹ mấy lượt, đủ thấy ông có tấm lòng sắt đá, lập chí quyết định chẳng chịu lôi thôi. Tham thiền được như thế thì đến ngày lâm chung cũng có thể cùng Diêm Vương đối địch. Đó là chưa nói đến chuyện mở to con mắt trên đảnh, khai ngộ, nắm chui kiếm Kim Cương Dương ngồi trên đảnh Tỳ Lô, triệt ngộ. Tôi đã từng nói với các đạo hữu rằng, ngày nay người học đạo chỉ cầu mau có hiệu quả mà chẳng biết thế là lầm. Trái lại họ còn nói, vô sự ít duyên, tĩnh tọa thể cứu là uổng qua thì giờ, chẳng bằng xem vài quyển kinh, niệm vài tiếng Phật, trước Phật lễ vài lại sám hối những tội lỗi bình sanh đã tạo, cốt để khỏi bị ăn gậy sắt của Diêm Vương. Đấy là việc làm của kẻ ngu. Bọn đạo gia ngày nay toàn dùng tâm vọng tưởng, quán tưởng tinh hoa của nhật nguyệt, suốt sáng chiều hớp khí trời mà còn có thể lưu hình hài ở lại đời, chẳng bị lạnh nóng làm bức ngặt, huống là chuyển tâm này hoàn toàn vào trong Bát Nhã ư? Bậc thánh xưa có nói rõ ràng, ví dụ côn trùng thái mạc vô cùng nhỏ, chỗ nào cũng đậu được, kể cả hư không, duy chẳng thể đậu trên ngọn lửa. Chúng sanh cũng thế, chỗ nào cũng có thể duyên, duy chẳng thể duyên trên Bát Nhã. Ví như niệm niệm chẳng thối sơ tâm, đem cái tâm thức duyên theo trần lao thế gian, mình trở lại đặt trên Bát Nhã để dụng công. Đời này dẫu chưa thấu triệt thì đến lúc lâm chung nhất định cũng chẳng bị nghiệp ác kéo đi lưu lạc vào ác đạo. Đời sau vừa lọt lòng sẽ theo nguyện lực đời này mà quyết định được ở trong Bát Nhã, sẵn sàng thọ dụng. Đây là việc chắc chắn không nên nghi ngờ. Việc trong phạm vi chúng sanh chẳng cần học, vì tập khí con người từ vô thủy đã thuần thục, đường lối cũng đã quen, thì tự nhiên ham chấp lấy nó khó mà bỏ được. Này cần phải dụng công để trừ sạch nó đi. Tâm xuất thế gian học Bát Nhã, từ vô thủy đến nay bị chống trái, nên khi chợt được nghe bậc thiện tri thức nói đến nó thì tự nhiên chẳng lý hội được. Vậy cần phải quyết chí dùng Bát Nhã để đối trị tập khí. Bát Nhã và tập khí không bao giờ cùng chung được. Có tập khí thì không có bát nhã, có bát nhã thì không có tập khí. Nếu ở đây nghi tình được đi sâu vào thì tập khí chẳng trừ mà tự trừ, và các tà ma ngoại đạo cũng tự nhiên chạy trốn mất. Công phu lâu ngày thì chỗ lạ nghi tình trở thành quen, chỗ quen tập khí trở thành lạ. Làm đúng như vậy thì chỗ thực hành công phu hàng ngày nắm được cán, dần dần cảm thấy ít phí sức, ấy là chỗ đắc lực rồi vậy. Thư đáp Lâu Khu Mật. Chẳng biết sau khi chia tay chỗ ứng duyên hàng ngày, ông có bị ngoại cảnh lôi kéo chăng? Đối với những văn kiện chất trên bàn làm việc, có thể gạt qua một bên chăng? Khi gặp người tiếp vật, có bị lay động chăng? Ở nơi tịch tịnh có nổi vọng tưởng chăng? Đối với tham thiền có tạp niệm xen vào chăng? Phật nói, tâm chẳng vọng lấy pháp quá khứ, cũng chẳng tham đắm việc vị lai. Ở nơi hiện tại vô sở trụ, liễu đạt tam thế đều không tịch. Việc quá khứ hoặc thiện hoặc ác chớ nên suy lường thì chướng đạo. Việc vị lai chớ nên tính toán ắt cuồng loạn. Việc hiện tại ở trước mắt hoặc thuận hoặc nghịch cũng chớ nên để ý thì trong tâm bị nhiễu loạn. Cuộc sống hàng ngày tùy duyên ứng phó, tất cả chỉ xem là tạm thời thì sẽ thích ứng tự nhiên. Gặp cảnh giới nghịch còn dễ tu, gặp cảnh giới thuận mới là khó. Lúc nghịch ý, ta chỉ cần một chữ nhẫn chốc lát liền qua được. Lúc cảnh giới thuận thì thật là chẳng có chỗ để trốn tránh. Vì cảnh giới thuận, ý mình ham thích như nam châm hút sắt dính chặt một chỗ. Vật vô tình còn vậy, huống là vô minh hiện hành, toàn thân sống trong đó. Gặp cảnh giới này, nếu chẳng có trí tuệ thì bất tri bất giác bị nó lôi kéo vào lưới ma, muốn tìm đường ra thật là khó. Cho nên bậc thánh xưa có nói, nhập được thế gian thì xuất thế gian không còn dư, tức là đạo lý này vậy. Gần đây có một số người tu hành lạc mất phương tiện, luôn luôn nhận vô minh hiện hành là nhập thế gian, bèn đem pháp thế gian cưỡng cho là diệt xuất thế gian không còn dư, thật đáng thương xót. Duy Ma Cật có nói, Phật vì những kẻ tăng thượng mạng mà thuyết pháp lìa dâm, nộ, si là giải thoát. Nếu những người không phải tăng thượng mạng, thì Phật nói tánh dâm, nộ, si tức là giải thoát. Nếu tránh được lỗi này, thì ở nơi cảnh giới thuận nghịch chẳng có tướng khởi diệt, ấy mới lìa được tên gọi tăng thượng mạng. Như thế mới có thể cho là nhập được thế gian và xuất thế gian không còn dư. Những điều nói trên đều là chỗ diệu hỷ tôi đã từng trải qua, hiện nay cũng chỉ tu hành như thế. Mong ông thừa lúc cơ thể còn khỏe mạnh cũng nhập tam muội này. Khai thị không huệ. Dù được thân tâm yên tịnh, vẫn cần phải nỗ lực, chớ nên hướng vào chỗ yên tịnh mà sanh tâm thích thú. Trong giáo môn nói, đó là hầm sâu giải thoát rất đáng sợ hãi. Cần phải như hồ lô xoay chuyển trên mặt nước, tự do tự tại chẳng bị dính mắc, vào dơ vào sạch chẳng ngại chẳng chìm, mới được ở dưới cửa thiền có chút phần thân cận. Nếu chỉ ôm chặt được đứa bé không khóc thì đâu có tác dụng gì. Khai thị nghiêm từ kham. Ngài Lâm Tế nói, nếu người luôn luôn ngưng được cái tâm tìm cầu thì so với Phật Thích Ca chẳng khác. Lời này chẳng phải dối người. Như Thất Địa Bồ Tát, cái tâm cầu Phật trí chưa đầy đủ còn bị gọi là phiền não. Thật là chẳng có chỗ để sắp đặt, dính mắc một chút vật gì bên ngoài cũng không được. Mấy năm trước, có một vị cư sĩ họ Hứa chỉ nhận được cái cửa bên ngoài, bèn gửi thư đến trình kiến giải rằng, ứng dụng hàng ngày nơi trống rỗng, chẳng có một vật để đối đãi, mới biết vạn pháp trong tam giới tất cả vốn là không có, buông xuống hết thật là an lạc sung sướng. Do đó ta khai thị cho một bài kệ rằng, Chớ luyến chỗ thanh tịnh, thanh tịnh khiến người mê. Chớ luyến chỗ sung sướng, sung sướng khiến người cuồng. Như nước theo đồ đựng, tùy vuông tròn dài ngắn. Buông xuống không buông xuống, lại xin suy nghĩ kỹ. Tam giới và vạn pháp, có quê nào để về? Nếu cứ chấp như thế, việc này rất chống trái. Báo cho Hứa cư sĩ, người nhà tự làm hại. Mở rộng thiên thánh nhãn, chẳng cần sự mong cầu. Khai thị chân như. Tâm chẳng tìm cầu, chẳng vọng tưởng, chẳng duyên các cảnh, thì ngay chỗ nhà lửa trần lao này, tức là chỗ giải thoát ra khỏi tam giới. Phật chẳng nói sao, nơi tất cả cảnh vô y, vô trụ, vô phân biệt, thấy rõ pháp giới quảng đại an lập, liễu đạt tất cả pháp thế gian bình đẳng bất nhị, nên viễn hành địa Bồ Tát dùng sức trí huệ của mình tự động siêu việt tất cả nhị thừa. Dù được cảnh giới Phật mà thị hiện trụ cảnh giới ma, dù siêu việt đạo ma mà hiện hạnh pháp ma, dù thị hiện hạnh đồng như ngoại đạo mà chẳng bỏ Phật pháp, dù thị hiện tùy thuận tất cả thế gian mà thường hành tất cả pháp xuất thế gian. Đây là chân phương tiện trong nhà lửa trần lao vậy. Người học Bát Nhã nếu bỏ phương tiện này tùy thuận trần lao, ắt phải bị ma nhiếp trì. Lại còn ở nơi cảnh tùy thuận gượng nói đạo lý rằng: phiền não tức bồ đề, vô minh tức đại trí. Chân thì đuổi theo có, miệng thì đàm luận không. Thật chẳng biết tự trách mình bị nghiệp lực lôi kéo, lại còn dạy người xóa bỏ nhân quả. Bọn này bị tà ma ác độc xâm nhập tâm can, muốn ra khỏi trần lao cũng như tạt dầu để cứu hỏa. Thật đáng thương xót. Nên biết, đã triệt ngộ rồi mới có thể nói: phiền não tức bồ đề, vô minh tức đại trí. Trong diệu tâm vốn quảng đại, tịch diệt, trong sạch, sáng tỏ, cũng như hư không chẳng có một vật gì có thể làm chướng ngại. Vậy thì, chữ Phật cũng còn là vật bên ngoài, huống chi còn có vô minh phiền não để làm đối đãi ư? Thư đáp từ Đôn Tế. Việc này tỏ rõ như ban ngày, trong trẻo, sáng sủa, không biến, không động, không thêm, không bớt. Chỗ tiếp xúc hàng ngày ở ngay mỗi người đều ứng hiện rõ ràng. Nắm giữ nó thì không được. Buông xả nó thì thường còn thênh thang vô ngại, bát ngát rỗng không, như trái hồ lô thả trên mặt nước, lôi kéo nó chẳng được, cột trói nó chẳng được. Các bậc đắc đạo từ xưa đến nay được nó rồi, vào trong biển sanh tử, trồi lên hụp xuống toàn thể thọ dụng không thiếu, không dư, như chiếc cây chiên đàn, thì mỗi nhánh đều là chiên đàn. Vậy sanh tử trần lao từ đâu mà sanh khởi? Lúc thu nhận kết quả lại dính mắc vào chỗ nào? Đã không có chỗ dính mắc thì Phật là huyễn, Pháp là huyễn, tam giới, thập nhị xứ, thập bát giới đều rỗng không. Đến được chỗ này thì một chữ Phật còn không dính dáng. Vậy chân như, Phật tánh, bồ đề, niết bàn chỗ nào mà có? Nên Bố Đại Sĩ nói: sợ người sanh đoạn kiến mới tạm lập giả danh. Người học đạo không hiểu, cứ ở trong nhân duyên học đạo của cổ nhân, cầu huyền, cầu diệu, cầu kỳ lạ, tìm tri giải, chẳng thể thấy trăng quên ngón, ngay đó một dao cắt đứt. Cũng như Ngài Vĩnh Gia nói: trong nắm tay không, chấp có thật, tâm cảnh tương sanh, vọng kiến lập. Cứ ở trong trần lao vọng sanh kiến chấp, tự trói buộc mình. Như Lai nói là kẻ đáng thương xót. Hòa thượng Nham Đầu nói: người chỉ cần vô dục, vô y, tức là Phật. Thật ra chỉ có một cục thịt do cha mẹ sanh, nếu một hơi thở không đến liền biến thành vật khác. Ngoài cục thịt này ra đâu còn cái gì khác. Vậy lấy gì làm kỳ lạ, huyền diệu? Lấy gì làm bồ đề, niết bàn? Lấy gì làm chân như, Phật tánh? Bậc sĩ phu muốn tham cứu việc này không hướng theo thực tế,
lại ở trên công án người xưa cầu tri cầu giải, dẫu cho tri cùng giải tận, biết hết cả đại tạng giáo điển, khi ngày cuối cùng sanh tử đến, thì một chút cũng dùng không được. Còn có một số người mới vừa nghe thiện tri thức kể việc này, lại đem tâm ý thức so sánh suy luận rằng, nếu như thế chẳng phải lọt vào không chăng? Đối với những người này, Diệu Hỷ bất đắc dĩ nói với họ, ông chưa từng được không, lấy gì để sợ, như đi ghe chưa chìm đã vội nhảy xuống nước. Thấy họ chưa hiểu nên tôi không tiếc khẩu nghiệp nói dài dòng thêm. Cái sợ lọt vào không đó còn có thể không được chăng? Nghĩa không là hiển bày sự dụng. Mắt ông nếu chẳng không thì lấy gì để thấy sắc? Tai ông nếu chẳng không thì lấy gì để nghe tiếng? Mũi ông nếu chẳng không thì lấy gì để ngửi mùi? Lưỡi ông nếu chẳng không thì lấy gì để nếm vị? Thân ông nếu chẳng không thì lấy gì để cảm giác? Ý ông nếu chẳng không thì lấy gì để phân biệt vạn pháp? Phật nói, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, vô thập nhị xứ, thập bát giới, cho đến thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật và Bồ Đề, Niết Bàn, chân như, Phật tánh, tất cả pháp của Phật thuyết và kẻ thuyết pháp này, kẻ nghe pháp này, kẻ thuyết ra như thế, kẻ thọ cái thuyết như thế, thảy đều chẳng có. Được như thế rồi gọi là không ư? Gọi là bất không ư? Gọi là Phật ư? Gọi là Bồ Tát ư? Gọi là thanh văn ư? Gọi là duyên giác ư? Gọi là Bồ Đề, Niết Bàn ư? Gọi là chân như, Phật tánh ư? Nếu tự cho ta thông minh lanh lợi, chẳng bị người gạt, thì xin thử hướng vào chỗ này xem xét cho đúng. Nếu xem xét ra thì được ở trong am cũng như ở ngoài cửa, còn xem xét chẳng ra thì rất kỵ khoa trương nói lời quá lố. Kẻ đại trượng phu muốn tham cứu việc đại sự nhân duyên này, cần phải không màng đến thể diện, tâm dũng mãnh đứng thẳng, chớ chiều theo tình cảm, đem chỗ nghi của mình dán lên trên trán, hàng ngày tự như thiếu nợ người muôn triệu, bị người đòi nợ đuổi theo, chẳng có gì để trả nợ, sợ bị người sỉ nhục, không muốn gấp cũng phải gấp, không muốn bận rộn cũng phải bận rộn, không việc gì lớn hơn việc này, như thế mới có phần tương ưng. Suốt ngày suốt đêm, lúc uống trà ăn cơm, lúc vui lúc giận, chỗ sạch chỗ dơ, chỗ vợ con tụ tập, chỗ tiếp khách, chỗ làm việc, chỗ con cái cưới gả, đều là thời tiết cảnh giác để làm công phu. Xưa kia, Lý Văn Hòa làm thừa tướng trong Phú Quý, tham thiền được đại ngộ. Dương Văn Công làm quan chức Hàn Lâm, tham thiền được ngộ. Trương Vô Tận đốc sứ tỉnh Giang Tây cũng tham thiền được ngộ. Chỉ ba ông này đủ làm mô phạm, chẳng hoại tướng thế gian mà chứng thực tướng vậy. Đâu cần phải bỏ vợ con, từ quan chức, ăn mặc cực khổ, tránh náo động, cầu vắng lặng, vào trong hang quỷ ngồi thiền như cây khô, rồi mới được ngộ đạo. Bàn Uẩn nói, hễ tự vô tâm nơi vạn vật, đâu sợ vạn vật thường nhiễu quanh. Trâu sắt không sợ sư tử rống, giống như người gỗ thấy con chim. Bản thể người gỗ vốn vô tình, con chim gặp người cũng không sợ. Tâm cảnh như như chỉ thế này, lo gì bồ đề đạo chẳng thành. Ở trong trần lao thế tục được, không quên việc sanh tử, dù chưa thể kiến tánh, nhưng cũng gieo được hạt giống bát nhã thâm sâu. Kiếp khác ra đời cũng ít phí sức, cũng không đến nỗi lưu lạc trong ác đạo. Hơn người đắm nhiễm trần lao chẳng cầu giải thoát, cứ nói việc này không dễ gì. Người đời phần nhiều có kiến giải như thế, thật đáng thương xót.